Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dưới bóng Phật Đà, con nguyện lòng nương theo. Trông anh từ quang soi rọi khắp nhân gian. A Di Đà Phật vang vọng đi khắp chốn. A Di Đà Phật rạng ngời chân lý trong ta. Dưới ánh đào vàng, con niệm Phật trong tâm. Bên anh hào quang chư Phật cõi tam thiên, hướng lên niết bàn con nguyện hướng giải thoát. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Về thế giới Tây phương cực lạc cõi A Di Đà, niệm Phật thoát luân hồi, khổ đau không còn quanh ta. Về thế giới an vui tịnh độ cõi A Di Đà, niệm Phật A Di Đà tĩnh tâm trong từng phút giây. Niệm Phật thoát muôn phiền, niệm Phật thoát luân hồi, nguyện về cõi tịnh độ hãy nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật thoát muôn phiền, niệm Phật thoát luân hồi, nguyện về cõi tịnh độ hãy nhất tâm niệm Phật.
Chùa Tiên Long, hôm nay là ngày rằm tháng 5, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Tiên Long. Họ Bác Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng mơ ước mong cầu hạnh phúc, phải không quý vị? Dù rằng chúng ta mơ ước mong cầu hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc an lạc đó như những thứ có cánh, trong thoáng chốc lại vụt bay đi. Và những nỗi khổ niềm đau cứ mãi đeo đẳng theo sau chúng ta, như bóng không rời hình, như xe lăn theo dấu chân của con vật kéo. Vì sao chúng ta mơ ước mong cầu hạnh phúc an vui mà niềm hạnh phúc an vui đó lại như những hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá, thấy đó liền mất đó, bỗng vụt tan biến đi. Còn mình muốn trốn xa đau khổ mà đau khổ lại cứ đeo đẳng theo ta vậy quý vị. Quý vị có biết tại sao không? Bởi lẽ chúng ta mơ ước mong cầu hạnh phúc mà không gieo nhân hạnh phúc thì làm sao có được. Mình muốn tránh xa đau khổ mà mình cứ tiếp tục gieo trồng cái nhân khổ đau thì những nỗi khổ niềm đau đó làm sao chấm dứt được quý vị. Để sống an lạc, hạnh phúc, bình an ở giữa cuộc đời này, dựa vào tinh thần lời Phật dạy ở trong các kinh điển Nikaya, hôm nay đến với đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long đây, con xin mạn phép mượn đề tài sống an lạc làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây. Để có được một đời sống an lạc, người Phật tử điều thứ nhất cần phải sống có sức khỏe, phải không quý vị? Nhiều người họ bảo rằng có lắm tiền nhiều của mới có hạnh phúc, mới có an vui. Nhưng con xin hỏi quý vị một câu: lắm tiền nhiều của nè, nhà cao cửa rộng nè, nệm ấm chăn êm, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ, đủ thứ hết. Nhưng mà bản thân chúng ta mang phải một cái thân bệnh tật nay ốm mai đau rề rề, có hạnh phúc, có an lạc được hay không thưa quý vị? Chắc hẳn rằng sẽ không bao giờ có được niềm an lạc hạnh phúc. Vậy thì an lạc hạnh phúc của đời người đó là có được sức khỏe. Mà làm thế nào để chúng ta có được sức khỏe vậy? Quý vị có biết làm thế nào để cho chúng ta có được sức khỏe hay không? Ai cũng mơ ước hạnh phúc là có được một thân thể khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Vì tài sản quý báu của con người chính là sức khỏe đó quý vị ạ. Lúc mình mạnh khỏe thì mình không cảm nhận được điều hạnh phúc này. Đến khi trải qua một cơn bạo bệnh rồi đó quý vị, nằm trên giường bệnh thân đớn đau nhức nhối, tứ đại bất an, tứ chi bãi hoại, lúc đó chúng ta mới cảm nhận rằng hạnh phúc nhất của đời người chính là có được sức khỏe mà thôi. Như có lần con cũng đã từng kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện. Vì hôm nay đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long của chúng ta số Phật tử về tu học khá đông, thì con xin mạn phép kể lại câu chuyện đó. Câu chuyện kể lại rằng có một chàng thanh niên nọ. Chàng thanh niên này trải qua nhiều năm tháng chăm chỉ học hành quý vị à, nhưng ngặt một nỗi mỗi lần anh ta đi thi là mỗi lần bị trượt, bị rớt quý vị à. Bao nhiêu lần thi là bao nhiêu lần bị rớt, do đó không tìm được một danh phận cho mình. Bạn bè đồng lứa tuổi với anh ta thì ai cũng có danh có phận, vậy mà anh ta trên 30 tuổi không danh phận, thi rớt bao phen lận đận hoài. Anh ta buồn tuổi cho số phận hỏng hiu của mình, chán đời quá rồi, sống làm chi mà không danh không phận. Trên 30 tuổi rồi không danh không phận, mỗi lần thi là mỗi lần rớt lận đận kiểu này, sống làm gì, có ích lợi gì đâu. Chết cho rồi, chết là hết, chấm dứt một kiếp sống thừa. Anh ta nghĩ vậy. Do sự bi quan tiêu cực, anh ta đã tìm một lối để tự tử quyên sinh, một chỗ để tự tử quyên sinh. Trên đường anh ta đi tìm chỗ chết đó, anh gặp một người thứ hai, đó là một gã hành khất lang thang đi xin ăn ở đầu đường xó chợ. Người hành khất này vừa đi gặp người thanh niên kia mới hỏi: anh đi đâu mà tôi thấy trên gương mặt của anh có nỗi buồn, mang nhiều tâm sự lắm. Người kia mới kể lại: tôi thì trên 30 tuổi không danh phận, thi rớt bao phen lận đận hoài. Người hành khất nói: tôi thì có ngày hai bữa không no dạ, hành khất lang thang vất vả hoài. Anh không danh không phận, nhưng mà anh còn có nhà, có cửa, có ruộng, có giường, có người thân. Còn tôi tệ hơn anh nữa đó. Tôi không nhà, không cửa, không ruộng, không vườn, không thân bằng, không quyến thuộc, phải ở nơi vỉa hè, ở nơi chợ búa, ở nơi thất thịt, ăn thì nhờ vào tấm lòng nhân ái của bà con. Cơm ngày hai bữa không no dạ, hành khất lang thang vất vả hoài. Tôi cũng chán kiếp kiếp sống này lắm rồi. Suy đi thì anh không danh, còn tôi không lợi. Hai chúng ta đồng chung số phận hẩm yêu. Tôi cũng muốn chết ông, anh có đi tìm chỗ chết, anh cho tôi đi chết theo với. Hai người mới rủ nhau tìm chỗ chết. Đi trên đường gặp một người thứ ba, đó là một chàng thanh niên với đứa tuổi đôi mươi quý vị, thất tình, mới cưới được cô vợ. Cô vợ bỏ anh ta đi với người, đi với người thanh niên khác, bỏ chồng đi theo trai. Anh chàng này thất tình, thất tha, thất thiểu, đi hết nơi này đến nơi nọ, vừa đi vừa nghêu ngao đọc những dần thơ bi đát của hàng Mạc Tử. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Ý nói rằng người vợ bỏ anh ta đi rồi thì một nửa hồn của anh ta đã chết, còn nửa hồn kia không phải tỉnh nha, bỗng dại khờ. Đi trên đường gặp hai người, chàng thanh niên thất tình mới dừng lại hỏi mấy anh đi đâu vậy. Hai người này kể lại tâm sự của mình. Anh chàng này nói tôi cũng bị thất tình nè, tôi bị vợ bỏ nè, vợ bỏ nhà đi theo trai rồi, cho nên tôi thất tình, tôi cảm thấy phiền não khổ đau dữ lắm. Tôi cũng không còn muốn sống để làm gì, không còn thiết nghĩ gì với giá trị của cuộc đời nữa. Tôi cũng muốn chết, nếu các anh có đi tìm chỗ chết thì xin cho tôi đi để ba chúng ta cùng chết. Đi trên đường gặp một người thứ tư quý vị, đó là một người phụ nữ đang ngồi bên vệ đường khóc nức nở luôn. Ba người này mới đứng lại nói cô ơi, cô có chuyện gì mà cô ngồi ở bên đường khóc dữ vậy? Có cái gì tâm sự nói cho chúng tôi nghe đi, bởi vì chúng tôi cũng khổ như cô vậy thôi. Cô này mới kể lại nói là khi cô lập gia đình thì gặp phải ông chồng sáng xỉn chiều sai, tối lai rai thêm dài xị. Rồi gặp thêm gia đình bên chồng đối xử tệ bạc, hất hủi cô, ruồng bỏ cô. Cô cảm thấy phận gái lên đên giữa chợ đời, 12 bánh nước vượt dòng khơi, rủi thai vẫn phải nhầm bến đục, một kiếp hồng nhan tuổi hận đời. Phận gái lên đên giữa chợ đời, 12 bánh nước biết bên nào trong, biết sông nào đục, rủi nhầm cái bến đục rồi thôi, một kiếp hồng nhan tuổi hận đời. Tôi không còn muốn sống nữa rồi, tôi nhớ nhầm cái ông chồng sáng xỉn chiều sai, tối lai ra dài xị. Một kiếp hoa cũng giống một đời người, một kiếp người giống như một kiếp hoa, mà vướng phải ông chồng như thế rồi tàn đời qua. Cô này cậu cảm thấy chán đời bi đát, cho nên nói nếu các anh có đi tìm chỗ chết ở đâu đó, xin cho tôi đi với, tôi cũng muốn chết luôn. Bốn người đi tìm chỗ chết, gặp người thứ năm. Người thứ năm này đang ngồi trên một cỗ xe bóng loáng, xe xịn nghe quý vị, kẻ hầu người hạ ăn mặc sang trọng. Vậy mà anh ta ngồi trên xe kêu la thảm thiết rên rỉ. Bốn người mới dừng lại mới hỏi ông ơi, tôi thấy ông ăn mặc cũng sang trọng lắm, xài hàng xịn không à? Chiếc xe của ông đi cũng là hàng đắt tiền nữa nha. Và ông còn có kẻ hầu người hạ, ông khổ cái chỗ nào mà ông rên la khóc lóc như vậy? Người kia mới nói tôi dù trong một hoàn cảnh sung sướng nè, vật chất đầy đủ nè, ăn ngon mặc đẹp nè, nhà cao cửa rộng nè, lên xe xuống ngựa nè, nệm ấm chăn êm nè, con cháu hiếu thuận. Nhưng hỡi ơi, bản thân tôi đang mang phải một chứng bệnh nan y, nó đau, nó nhức, nó làm cho tôi khó chịu quá, tôi chịu không nổi nữa rồi. Nghe bốn người kia kể lại về tâm sự cuộc đời mình khổ sở như vậy đó, người bệnh tật kia mới bảo rằng, quý vị lắng nghe cái người bệnh tật nói cái gì nè nha. Danh lợi mà chi có ích ích gì, một người danh không được khổ muốn chết, một người không có lợi khổ cũng muốn chết. Ông này nói danh lợi mà chi có ích gì, thất tình cũng chẳng đáng là chi, bị người xử tệ không sao cả, thử mang thân bệnh tật khổ ly bì luôn quý vị ơi, phải không? mang thân bệnh tật rồi khổ ly bì muốn chết mà chết không được, muốn sống mà sống không yên. Cho nên kể câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy rõ rằng hạnh phúc, niềm hạnh phúc an lạc nhất của đời người là có được sức khỏe, phải không quý vị? Nhưng mà lúc mạnh khỏe mình có cảm nhận được điều này không? Mình tưởng rằng hạnh phúc nhất của đời người là có lắm tiền nhiều của. Không phải đâu quý vị. Lắm tiền nhiều của mà vẫn khổ dài dài nha. Vẫn khóc dài dài, vẫn khổ cả đời. Chưa hẳn có tiền có bạc là có hạnh phúc, có an vui. Có người nói có nhà cao cửa rộng là có hạnh phúc, có an lạc. Cũng chưa chắc nữa nghe quý vị. Ở nhà cao cửa rộng, phòng máy lạnh, niệm kim đan, vậy mà ban đêm nằm gác tay lên trán, lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại, ngủ không được. Quý vị biết tại sao không? Lo toan tính toán đủ thứ hết, lăn qua lộn lại, nằm ở trên giường niệm kim đan, mở máy lạnh vậy đó. Nhưng mà người ấy đang ở trong địa ngục giường sắt đó quý vị. Trong địa ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khóc đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phồng thịt đau. Có nhiều người ở nhà cao cửa rộng niệm ấm chăn êm như vậy đó, nhưng mà họ sống trong nỗi sợ hãi, lo âu, toan tính đủ thứ, cho nên họ đã biến cuộc sống này trở thành cảnh giới địa ngục. Nằm ở giường niệm mở máy lạnh như vậy, nóng nực cái gì mà lăn qua lộn lại. Có phải chăng lửa tham lam, lửa sân giận thiêu đốt người đó, đưa người đó vào trong cảnh giới địa ngục giường sắt đó quý vị à? Có nhiều lúc chúng ta không cảm nhận được điều này, nhưng mà đó là sự thật. Vậy thì hạnh phúc an lạc nhất của đời người chính là có được sức khỏe. Lúc mà mình mạnh khỏe, quý vị cũng phải cảm nhận được điều này, để mình không mơ ước mong cầu gì thái quá, đừng ham muốn nhiều quá nha. Có được cái thân khỏe mạnh là tốt rồi. Nhưng mà lúc mạnh khỏe đó quý vị, thì quý vị cẩn thận đề phòng cái lòng tham, tham dục đó. Nếu mà không trải qua một cơn bạo bệnh thì tham dục rất dễ sanh. Con kể cho quý vị nghe câu chuyện này nha. Có một chàng thanh niên nọ mang cái thân bệnh tật rề rề từ khi cha mẹ sanh ra cho đến khi anh ta khôn lớn trưởng thành. Vậy mà trong khoảng thời gian này anh ta ốm mo gầy mòn, xanh xao tiều tụy, bệnh hoạn triền miên đeo đẳng anh ta. Anh ta chán đời đến độ nói: con người có được cái thân này nhưng mà bệnh tật đeo mang để báo đời. Con người vì bệnh phải mòn hơi, bệnh xua quân tử không tròn phận, bệnh khiến năm như nhi phải lỡ thời, bệnh biến trần gian thành địa ngục, bệnh mờ non nước ám không trời. Cho hay mạnh khỏe là hy hữu, nên mộng xuân hồng mãi tả tơi. Bệnh tật nó báo đời dữ lắm, nó đã biến cảnh trần gian này thành cảnh giới địa ngục đối với địa ạ. Anh chàng này trải qua những tháng năm dài bệnh tật triền miên, chán đời quá rồi, muốn chết mà không biết sao chết. Anh ta tự nghĩ rằng thôi mình liều mạng luôn đi, mình muốn để lại cái danh tiếng ở đời thì bây giờ mình liều mạng đăng ký tòng quân nhập ngũ nha. Thí cái mạng cùi, thí cái mạng bệnh hoạn này, thí cái thân bệnh tật đau ốm này, để xông pha giữa lằn tên mũi đạn, để lập chiến công, để lưu danh hậu thế. Nếu có chết đi nữa, tiếng tâm của mình để lại cho người đời sau. Còn cái thân mạng bệnh tật này không có lợi ích gì hết á, thí mạng để lập chiến công. Anh ta nghĩ vậy, anh ta mới lên đường tòng quân nhập ngũ, đăng ký nhập ngũ quý vị. Mỗi lần ra trận nghe cái vị chủ tướng mà kêu tiến lên thì anh ta xông pha chạy lên phía trước, xông sáo nắm tiến lên một cái là anh ta thí mạng mình mà chạy xông pha giữa lằn tên mũi đạn, không có sợ chết quý vị à. Lập chiến công mỗi lần ra trận vậy là thắng trận trở về, được ban thưởng trọng hậu. Vị chủ tướng đó mới tâu với nhà vua về sự anh dũng của chàng thanh niên này, mỗi lần ra trận kêu tiến lên là chạy trước hết. Nhà vua mới thấy vậy mời người thanh niên anh dũng đó đến ban thưởng cho một chức quan, xong rồi lại ban thưởng ngọc nhà châu báu. Thấy anh chàng này ốm quá, xanh quá, nhà vua mới hỏi để dời vị ngự y đến để khám bệnh cho khanh nha. Tại sao mà thấy xanh xao dữ vậy? Mời một vị viên quan ngự y giỏi đến khám bệnh, trị bệnh cho người thanh niên này. Trị bệnh trong vòng tháng cái anh ta khỏe mạnh quý vị. Từ khi anh ta khỏe mạnh mỗi lúc ra trận nha, vị chủ tướng kêu tiến lên, ai tiến thì tiến, anh ta thụt lùi ra phía sau. Mỗi lần kêu tiến lên thì anh ta thụt lùi ra phía sau, không tiến. Vị chủ tướng để ý nhiều lần, nhiều trận như vậy mới về tâu với nhà vua. Nhà vua mời người thanh niên đó đến nói: từ trước đến nay trẫm có đối xử tệ bạc với khanh hay không, có làm điều gì mà khanh không vui lòng hay không? Mà lúc trước thì mỗi lần ra trận khanh liều mình anh dũng xông pha giữa lằn tên mũi đạn, không có nề hà, không có nghĩ đến thân mạng của mình, chiến đấu rất là oanh liệt. Nhưng mà Đỗ Đài nghe nói là mỗi lần ra trận kêu tiến lên là thấy khanh lại thụt lùi ra phía sau, không biết khanh có bất mãn việc gì nó chậm hay không, mà cái khí thế không còn nữa. Quý vị hãy lắng nghe câu trả lời của người thanh niên đó: muôn tâu bệ hạ đối xử với hạ thần rất tốt, nhưng hạ thần xin thú thật với bệ hạ, sở dĩ khi trước mỗi lần ra trận bảo tiến lên hạ thần liều mạng tiến lên là bởi vì hạ thần thí mạng cùi. Cái thân mạng này bệnh hoạn quá rồi, thí mạng để lập chiến công, để lưu danh hậu thế, ghi vào trang sử vàng, ghi vào trang lịch sử của nước nhà tiếng tâm của mình, và không còn muốn sống nữa rồi. Nhưng hiện tại bây giờ thân thể của hạ thần đây nó mạnh khỏe, lúc này thì thần sợ chết lắm, mỗi lần ra trận mà kêu tiến lên là sợ chết rồi. Nhà vua mới ngẫm nghĩ lại, gật đầu và bảo rằng: à thì ra con người ta lúc mà bệnh hoạn á thì không có sợ chết nha, liều mạng, nhưng mà lúc mạnh khỏe thì tham sống sợ chết vô cùng, tham muốn vô cùng, tham dục vô cùng. Vì vậy cho nên lúc mà mạnh khỏe quý vị cần cẩn thận đề phòng cái tâm tham, và lúc mà bệnh tật đó quý vị cẩn thận đề phòng cái tâm sân, bởi vì lúc này thân đớn đau nhức nhối lắm, tứ chi bãi quải mệt lả, dễ sân hận lắm quý vị à. Và nếu như lúc này nè quý vị biết quán tưởng tư duy lời Phật dạy, phàm hễ có thân là có bệnh thôi quý vị ơi, có thân là có bệnh, vì thân này là thân quả báo của các nghiệp, cũng như thân này là do đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp mà hình thành, mà bốn chất này nó thường chống trái lẫn nhau, nếu một đại mà bất hòa thì sanh ra 101 bệnh, bốn đại bất hòa sanh ra 404 bệnh. Nếu chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân gần để phát sinh ra bệnh tật, đó là do chúng ta ăn uống ngủ nghỉ không biết tiết chế, không biết điều hòa sự ăn uống ngủ nghỉ, cũng như không làm chủ được dòng cảm xúc của mình, lo quá, buồn quá, thương quá, giận quá. Do không làm chủ được dòng cảm xúc đó cũng là nguyên nhân để phát sinh ra bệnh. Nếu chúng ta tìm hiểu về nguyên nhân xa, bệnh tật chính là do chúng ta tạo nghiệp sát đó quý vị à. Do đó con kính khuyên toàn thể quý Phật tử muốn có được sức khỏe, muốn sống an lạc, hạnh phúc với sức khỏe hiện có, thì ngay bây giờ quý vị dừng tay, đừng tạo sát nghiệp nữa quý vị ơi. Mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau, vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Mỗi một ác nghiệp chúng ta gây tạo đây chính là một tờ giấy nợ đó quý vị à. Có khi trả hiện đời, nhưng mà cũng có khi trả ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao thôi, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Luật nhân quả không bao giờ kiêng nể bất kỳ một người nào. Để có được
một đời sống an lạc với sức khỏe đầy đủ. Toàn thể quý Phật tử chúng ta thực hiện theo lời Phật dạy qua ba phương cách như sau. Phương cách thứ nhất, luôn tôn trọng sự sống của muôn loài vạn vật. Bởi vì ai trong chúng ta cũng tham sống, cũng sợ chết. Quý vị biết mỗi khi mà trời mưa đó nha, sắp sửa chuyển mưa, thì những bầy kiến đó quý vị, nó biết nó dời nhà đi à, nó cũng tham sống sợ chết như chúng ta. Ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn. Vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Ta hãy tôn trọng sự sống của muôn loài vạn vật. Bởi vì ta xét thấy mình tham sống sợ chết thì con vật nó cũng tham sống sợ chết như chúng ta vậy đó quý vị. Ngày xưa có ông Dưỡng Do Cơ là một tay thần xạ quý vị à. Ông ta mỗi lần đi săn đó nha, dương cung lên bắn là không có con vật nào thoát khỏi cái tầm nhìn, tầm mắt của ông ta. Trăm phát trăm trúng nha quý vị. Có một lần nọ Dưỡng Do Cơ đi vào rừng săn bắn, mới vừa dương cung lên, mới vừa dương cung định bắn một con khỉ. Lúc đó quý vị biết không, khi ngài vừa dương cung lên một cái là con khỉ này nó tìm cách chạy mà chạy không kịp nữa rồi. Thì cái mũi tên vừa buông ra trúng vào ngay mình con khỉ đó, nó ngã gục té xuống quý vị. Dưỡng Do Cơ bước lại gần định lượm xác con khỉ mới vừa trúng tên đem về, ngờ đâu có một con khỉ khác ngã lăn ra chết tại chỗ. Hai con khỉ đồng chết. Dưỡng Do Cơ ngạc nhiên nghĩ rằng cái con khỉ mà trúng tên chết là phải rồi, còn con khỉ kia mắc mớ gì mà nó lại ngã lăn ra chết. Đem hai con khỉ về, quý vị biết không, đem hai con khỉ về mổ bụng của con khỉ mà tự nhiên ngã lăn ra chết, thì ông Dưỡng Do Cơ đã thấy trong ruột của nó đứt từng đoạn, bởi do gì? Con khỉ mà bị trúng tên là con của nó đó quý vị. Nó biết con mình bị trúng tên, bị lọt vào tay của người thợ săn không thể nào sống nổi, nó đau lòng đến đứt ruột mà chết theo luôn. Con vật nó cũng giống như con người, chúng ta trước cảnh sanh tử biệt ly cũng đau đớn khổ sở vô cùng khi chia ly đối với người thân thương của mình. Có những lúc cha mẹ qua đời, chúng ta đau xót cùng cực. Con cái qua đời, chúng ta không thể nào ngăn được dòng nước mắt trước cảnh tre già khóc măng non. Tre già lá úa bờ sương lạnh, khóc tuổi măng non sớm lụy tàn. Bờ mi ngấn lệ ngập tràn, tuyền đài con ở dương gian mẹ chờ. Cái cảnh đó chúng ta đã từng trải qua mà, ta cũng đau lòng đứt ruột. Thì con vật nó cũng có tình, nó cũng có cảm như ta vậy đó. Do đó con khỉ này vừa thấy con của nó bị trúng tên là nó đứt ruột mà nó chết theo. Ông Dưỡng Do Cơ trước tình cảnh đó, ông cảm thấy hối hận vô cùng. Từ bấy lâu nay mình cứ nghĩ rằng vật dưỡng nhân, vật là để nuôi dưỡng cho con người ỷ mạnh hiếp yếu, mà mình đâu ngờ rằng muôn loài đều có sự sống, đều tham sống sợ chết và cũng biết đau thương khi người thân ly biệt. Ông Dưỡng Do Cơ cảm nhận như vậy cho nên bẻ cung tên của mình và phát nguyện kể từ đó không hành nghề săn bắn nữa, trốn ở trong rừng tu đạo để sám hối tội nghiệp sát sanh của mình từ trước đến nay đó quý vị ạ. Quý Phật tử chúng ta cả đời của mình tạo nghiệp sát quá nhiều rồi quý vị. Ngày chúng ta mở mắt chào đời đó là ngày cha mẹ chúng ta vui mừng hớn hở giết gà, giết heo, giết vịt, giết trâu, giết bò để mừng sanh được một đứa con. Sanh ta ra là đã tạo nghiệp rồi đó nha. Rồi để có sữa cho con bú mẹ ta cũng ăn không biết bao nhiêu sinh mạng để có được cái chất sữa bổ dưỡng nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Vì ta mà tạo nghiệp, ngày đầy tháng, ngày thôi nôi, mừng con được đầy tròn một tháng, mừng con được một tuổi, cha mẹ cũng đãi đằng giết thịt chúng sanh quá nhiều. Lúc chúng ta lớn lên một chút xíu, đi học ở trường, mà mỗi khi được lãnh bằng khen, lãnh phần thưởng, lãnh bằng danh dự, là về cha mẹ chúng ta lại giết vật ăn mừng con mình vừa thi đậu được lãnh phần thưởng như vậy thì đã ăn mừng. Rồi những ngày lễ trong năm nè, những ngày dỗ quải của ông bà nè, rồi đến khi chúng ta khôn lớn trưởng thành, dựng vợ gả chồng, cái ngày cưới hỏi đó cũng không biết giết bao nhiêu sinh vật rồi. Cả đời mình tạo nghiệp sát quá nhiều, làm sao tránh khỏi cái thân này không bệnh tật quý vị à. Giây phút nào quý vị thấy trên thân của mình nó đau chỗ nào, nó nhức chỗ nào là quý vị biết rằng quan gia trái chủ, những chúng sinh mà ta giết hại nó oán hận, nó quay trở lại nó đòi nợ đó. Cho nên ngay bây giờ chúng ta chí thành sám hối tội nghiệp của mình bằng cách dừng tay lại, đừng tạo sát nghiệp, đừng sát sanh hại vật nữa quý vị. Tập ăn chay đi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn nào quý vị. Món ăn dù có ngon cách mấy, ra qua khỏi cái cổ họng của mình rồi biến thành đồ bất tịnh. Chúng ta phát nguyện ăn chay đi. Ăn chay là quý vị tránh đi quả báo luân hồi vai trả. Ăn chay là quý vị tôn trọng quyền bình đẳng, tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật. Ăn chay là quý vị trưởng dưỡng lòng từ bi. Ăn chay là quý vị thực hành hiếu đạo đối với cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình. Đó chính là tất cả chúng sinh. Trong quá trình thai thân đổi xác, cha mẹ chúng ta có khi sanh trở lại làm những loài bàn sanh lục súc, với nhục nhãn phàm phu hiện tại chúng ta không biết, cho nên mình giết thịt để ăn. Có hay chăng chúng ta ăn đây là ăn thịt cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình? Do đó thực hiện ăn chay là quý Phật tử làm tròn hiếu đạo đối với cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình đó. Ăn chay là quý vị giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe tốt cho mình đó quý vị ạ. À, bây giờ ăn mặn, ăn thịt, ăn tất cả những thịt chúng sinh đó độc tố nhiều lắm quý vị. Tập ăn chay đi và dừng tay lại, đừng sát sanh hại vật nữa. Thực hiện theo lời Phật dạy trong kinh Dược Sư để sống an lạc, có sức khỏe. Mỗi người Phật tử chúng ta phải tôn trọng muôn loài vạn vật, tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta cần phải có tâm từ bi thương yêu tất cả chúng sinh. Điều thứ ba là quý vị cần phải bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường sinh thái chung quanh đây, cũng như quý vị cần phải biết tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ và tiết chế dòng cảm xúc của mình. Nếu thực hiện được những điều trên, chúng ta sẽ sở hữu được một tài sản vô giá, đó là một thân thể khỏe mạnh và sống lâu. Nếu tất cả Phật tử hiện hữu nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long đây, xin một lòng phát nguyện kể từ ngày hôm nay dừng tay lại, không giết hại chúng sinh, phát tâm ăn chay để tránh đi cái quả báo luân hồi giai trả, để có được một đời sống an lạc khi sở hữu một thứ tài sản vô giá, đó là sức khỏe, thì quý vị hãy cùng nhau tặng một tràng pháo tay thật lớn để khích lệ tinh thần của mình. Vỗ tay là chấp nhận rồi ha. Từ đây sắp tới sống an lạc với sở hữu tài sản sức khỏe bằng cách giới sát, ăn chay và phóng sanh cứu vật nha. Rồi bây giờ để có được một đời sống an lạc, ở điều thứ hai đó là sống có sự nghiệp. Ai trong chúng ta cũng mong muốn mình có được một nghề nghiệp ổn định để nuôi sống bản thân, để lo cho gia đình, phải không quý vị? Nhưng hầu hết ở đây chúng ta sống bằng nghề gì? Nghề nông, phải không? Mình là người nông dân, ruộng đất vườn rẫy chung quanh là có nhiêu đó thôi. Mình sống bằng nghề nông, nông nghiệp là cái nghề nghiệp chính của người nông dân chúng ta. Nhưng mà có được một nghề nghiệp ổn định như vậy cũng là quý lắm rồi đó quý vị ạ. À, giờ này có nhiều người nha, không có nghề nghiệp gì cả, một miếng đất cũng không có, một miếng vườn cũng không có, một chút rẫy cũng không có nữa, lấy gì làm, lấy gì sống đây? họ sống khổ sở vất vả vô cùng quý vị. Bỏ quê nhà đi lên Sài Gòn đó, mướn một căn nhà có 3 mét vuông thôi, ăn đó, ngủ đó, vệ sinh đó, có 3 mét vuông thôi. Một tháng ít nhất là 1,2 triệu, ít nhất đó nha. Một căn nhà có 3 mét vuông chen chúc nhau ở như vậy, ăn, ở, ngủ, rồi toilet gì cũng trong cái căn nhà đó. Có 3 mét vuông thôi mà một tháng lay quay là tới tháng rồi. Sống khổ sở vô cùng, sống không nghề nghiệp. Cho nên tha hương cầu thực, tìm cầu cuộc sống mưu sinh, tìm cầu một nghề nghiệp mà không có quý vị. Từ chỗ đó lay lất là tới tiền nhà, lay lất là tiền ăn, rồi tiền đau bệnh đủ thứ nữa. Do đó họ mới sanh ra trộm cướp giật dọc đủ thứ hết, tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp nữa. Cho nên một đời sống hạnh phúc an lạc nhất của chúng ta là có được một sự nghiệp ổn định. Để có được một sự nghiệp ổn định đó, cái điểm đầu tiên mà người Phật tử chúng ta cần lưu ý đây là ai trong chúng ta, ai trong bất kỳ chúng ta cũng có một cái sở trường của mình hết. Mình phải có một cái sở trường của mình, tức là một cái sở thích, những cái nào ưu việt mà mình ưa thích đó, một nghề nghiệp nào mà mình ưa thích và mình có cái tài năng trong công việc đó, có kiến thức trong công việc đó, quý vị chọn cái nghề nghiệp ổn định để nuôi sống bản thân. Và nghề nghiệp đó mà được gọi là chánh nghiệp, chánh mạng ở đây là bằng tài năng và công sức lao động của mình tạo ra. Nhưng phải nhớ rằng chân chánh nghe quý vị, không lừa đảo, không giật dọc, không mưu mô, không xảo quyệt, không lường cân, không tráo đấu, mà chúng ta cần phải sống một đời sống lương thiện, đem tài năng và công sức của mình ra đánh đổi, lấy tiền bạc để nuôi thân. Một nghề nghiệp chân chính ở đây là một nghề nghiệp không tổn thương bất kỳ một ai. Quý vị lưu ý điều này nha. Một nghề nghiệp lương thiện để nuôi sống bản thân chúng ta gọi là chánh mạng, chánh nghiệp đó, là không làm tổn thương bất kỳ một ai cả quý vị ạ. Đem tất cả tài năng của mình và sự chăm chỉ của mình, sự siêng năng tinh tấn cần mẫn của mình ra để tạo ra tiền của tài sản, nuôi sống bản thân mình và lo cho gia đình, cũng như là giúp đỡ cho những người cô bần quả độc. Nếu quý vị làm được những việc đó sẽ sống một đời sống an lạc, hạnh phúc vô ngần. Sự hạnh phúc an lạc đó qua đời sống của một người có được một sự nghiệp ổn định và biết sử dụng tiền của tài sản của mình một cách hợp pháp. Đức Phật dạy, người Phật tử tại gia, tài sản tiền của mà quý vị tạo ra đây, quý vị phải chia ra làm 4 phần để sử dụng. Phần thứ nhất, quý vị dùng trong việc ăn mặc chi tiêu hàng ngày. Phần thứ hai là quý vị để dành đó phòng khi tối lửa tắt đèn, đau bệnh cần thiết phải sử dụng tới. Phần thứ ba quý vị dùng vào việc đền ơn đáp nghĩa, nuôi cha nuôi mẹ, giúp đỡ người thân có ân có nghĩa với mình. Phần thứ tư quý vị sử dụng vào việc gửi ngân hàng phước báo, làm những việc bố thí cúng dường giúp đỡ mọi người, gọi là gửi ngân hàng phước báo đó quý vị. Nhưng mấy ai trong chúng ta lại thực hiện theo lời Phật dạy, chia tài sản tiền của những sở hữu vật chất mà mình tạo ra đây bằng nghề nghiệp ổn định, một việc làm lương thiện, ra làm 4 phần để sử dụng như vậy. Nãy giờ con trình bày là lời Phật dạy, quý vị xét lại coi ai trong đây đã thực hiện đúng theo lời Phật dạy, chia tài sản sở hữu của mình ra làm 4 phần để sử dụng đâu quý vị? Có ai không? Phần thứ nhất là chi tiêu ăn dùng hàng ngày. Phần thứ hai là để dành đó khi bệnh hoạn đau ốm tối lửa tắt đèn cần đến. Phần thứ ba thì nuôi cha nuôi mẹ, giúp đỡ những người có ân với mình. Phần thứ tư là gửi ngân hàng phước báo bằng cách bố thí và cúng dường. Có ai làm được chưa? Chưa hả? Nếu chưa thực hiện được, hôm nay chúng ta học bài học này qua lời Phật dạy, con mong rằng quý Phật tử phát nguyện thực hiện theo lời Phật dạy để có được một đời sống an lạc, hạnh phúc, sở hữu tài sản một cách hợp pháp và biết sử dụng tài sản sở hữu của mình cũng đúng chỗ nữa. đừng xài phí quá, phải xài đúng chỗ. Quý vị thấy một cái bàn tay của mình nha, nắm lại vậy hoài, banh gọi người đó là gì quý vị biết không? Bị dị tật. Mà xòe ra vậy hoài không chịu nắm thì cũng là dị tật nha quý vị. Còn cái bàn tay tùy tiện, muốn xòe thì xòe, muốn nắm thì nắm, thì đó là cái bàn tay biết năng động. Khi cần xòe thì xòe ra, khi cần nắm thì nắm lại. Một bàn tay đó, con muốn gửi gắm cho quý vị một cái đạo lý. Có những khi sở hữu tài sản của mình tạo ra bằng một nghề nghiệp ổn định, lương thiện đó, có cần thì chúng ta xòe ra. Cần xài á nha, thì quý vị mở rộng bàn tay xòe ra để xài. Nếu không cần xài thì quý vị tiết kiệm nắm lại, tùy tiện, lúc xòe lúc nắm. Khi nào cần xài thì quý vị xài, khi nào không cần xài như vậy là phí thì quý vị cần nắm giữ lại. Cái đó là cách mà chúng ta học, học gói và học mở đó. Người đời cổ đức dạy chúng ta học ăn, học nói, học gói và học mở. Gói ở đây là gói ghém đó quý vị, mở là mở rộng ra. Cũng giống như bàn tay của chúng ta khi nắm lại, khi xòe ra vậy đó. Nếu quý vị không sử dụng tiền của tài sản một cách hợp pháp, hợp lý, và không hiểu rõ cái giá trị của đồng tiền, sự giới hạn của đồng tiền, thì dễ dàng chúng ta bị nô lệ nơi đồng tiền lắm quý vị à. Và không có niềm hạnh phúc an lạc nào bằng đối với đời sống của một người khi có nghề nghiệp, sự nghiệp ổn định và biết sử dụng tiền của tài sản một cách hợp pháp, hợp lý. Không có hạnh phúc nào bằng như thế quý vị à. Quý Phật tử có nghe câu chuyện của ông Mạnh Thường Quân chưa? Có nghe chưa? Chưa ha, con kể lại ha. Tại sao mà bây giờ tên tuổi của ông Mạnh Thường Quân vang lừng trong thiên hạ vậy quý vị? Ai phát tâm làm những điều từ thiện, ai có cái tấm lòng quảng đại rộng lớn giúp đỡ mọi người thì người ta gọi người đó là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân không phải là người Việt Nam chúng ta mà là người Trung Quốc. Ông ta là người Tàu. Ngày xưa ông giàu lắm quý vị à, ông nuôi nhiều tôi tớ lắm. Ông cho người ta vay, vay tiền, vay bạc, vay ruộng, vay đất để làm. Có một hôm ông gọi một người đầy tớ tên là Phùng Hoang đi đánh đất tiết để đòi nợ. Người đầy tớ mới hỏi ông chủ ơi, khi đi đến đó đòi nợ xong rồi tiền đòi nợ, ông chủ có muốn mua cái gì mang về hay không? Mạnh Thường Quân trả lời một câu: ông thấy nhà tôi thiếu cái gì thì ông cứ mua đem về, không sao hết. Mà câu nói này, Mạnh Thường Quân muốn tự hào về sự giàu sang của chính mình. Ông ta không thiếu thứ gì đâu, cho nên không cần phải mua cái gì. Mà không thể nào nói như vậy. Mạnh Thường Quân nói một câu là: ông thấy nhà tôi thiếu cái gì thì cứ mua đó mang về. Phùng Quang chẳng nói gì cả, đi đánh đất tiết gọi những người mắc nợ Mạnh Thường Quân đó: đưa hết giấy nợ ra đây, tất cả các vị đưa giấy nợ ra đây. Người ta hỏi gì? Ông ta xé tại chỗ và thấy vào trong bếp lò là lửa đốt, nói rằng từ đây sắp tới miễn trả tiền nữa. Mạnh Thường Quân cho hết số tiền đó rồi, các ông các bà khỏi cần phải trả nợ cho Mạnh Thường Quân, ông ta cho luôn rồi. Mấy người mượn nợ, mắc nợ Mạnh Thường Quân mừng quá, mừng hết sức là mừng mình mắc nợ ông ta, mà bây giờ ông ta xé giấy nợ bỏ luôn rồi, không đòi nữa, mừng hết sức mừng, mang ơn trong lòng. Lúc mà Phùng Quang trở về, không có đem đồng xu nào về hết. Mạnh Thường Quân mới hỏi: tiền đòi nợ đâu không thấy mang về? Phùng Quang trả lời: trước khi tôi đi tôi có hỏi ông chủ đàng hoàng, ông chủ có cần mua cái gì mang về hay không. Ông chủ trả lời: thấy nhà ông chủ thiếu cái gì thì mua cái đó mang về. Tôi thấy về phần vật chất ông chủ không thiếu thứ gì, nhưng mà nhà ông chủ chỉ thiếu cái nhân nghĩa đạo đức ở đời, cho nên tôi đã vì ông chủ bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức hết rồi, xé giấy nợ rồi. Nghe xong Mạnh Thường Quân mỉm cười vì mình mắc kẹt lời nói rồi. Nhưng mà Mạnh Thường Quân là người phóng khoáng lắm quý vị, bỏ qua tại vì mình mắc kẹt lời nói. Sau này Mạnh Thường Quân bị sa cơ thất thế, lưu lạc đi đánh đất tiết nè. vừa hay tin người dân đất tiếc họ đổ xô nhau, họ xếp hàng, họ chào đón nha, người này giành người kia giật, mời ông Mạnh Thường Quân về nhà. Tiếp đãi Mạnh Thường Quân rất là tử tế. Lúc này Mạnh Thường Quân mới mỉm cười và nói một câu: khi xưa Phùng Hoan đã vì ta bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức, nhưng ta chưa biết cái nhân nghĩa đạo đức ở đời ra sao. Giờ đây ta mới biết, trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơ chơ đó quý vị à. Cái đạo đức nhân nghĩa ở đời lưu truyền hậu thế, trăm năm bia đá vẫn có thể mòn, nhưng ngàn năm bia miệng, miệng đời họ truyền tụng đến ngày nay, tên tuổi của ông Mạnh Thường Quân vẫn còn vang danh thiên hạ là ở chỗ đó. Vì vậy con kính mong toàn thể quý Phật tử muốn có được một đời sống an lạc và hạnh phúc, ngay bây giờ quý vị tạo dựng sự nghiệp bằng một nghề nghiệp lương thiện, chánh đáng. Có được bao nhiêu tiền của quý vị thực hiện theo lời Phật dạy, chia ra làm bốn phần để sử dụng như vậy. Một phần tư tài sản tiền của quý vị gửi vào ngân hàng phước báo bằng cách cúng dường tam bảo, bố thí giúp đỡ những người nghèo khổ bệnh tật, thiếu cơm ăn áo mặc đi quý vị, không có mất gì đâu. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Muốn thâu cái lãi suất cao thì quý vị gửi vào ngân hàng phước báo này, thì chúng ta sẽ có được một đời sống an lạc mà gọi là sống có sự nghiệp và biết sử dụng tiền của tài sản của mình một cách hợp pháp, hợp lý. Điều thứ ba, sống không hận thù là an lạc hạnh phúc nhất. Ngặt một nỗi chúng ta ôm mối hận thù ở trong lòng mình và thốt lên câu nói như thế này: sống tôi để dạ, chết tôi mang theo. Người đó đối xử tệ bạc với tôi như thế này, người đó phá hoại tôi, người kia đánh tôi, chửi tôi, mắng tôi, hại tôi, quỷ nhục tôi, nói xấu tôi, đánh đập tôi, giết hại tôi, chà đạp danh dự của tôi, phá hoại công việc làm ăn của tôi. Nếu chúng ta còn ôm lòng hiềm hận ấy thì hận thù mãi không nguôi. Đức Phật đã dạy trong bài kinh Pháp Cú như thế. Ngày nay chúng ta là con của Phật, muốn sống một đời sống an lạc và hạnh phúc, kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy buông bỏ hận thù, quên đi quan trái. Buông được không quý vị? Bỏ được không? Buồn giận ai có thể buông, có thể bỏ, có thể xả được không quý vị? Được không? Hay là ôm hoài, giữ hoài? Tôi sống tôi để dạ, chết tôi mang theo nữa nha. Tại vì người đó đối xử tệ với tôi dữ lắm, cho nên tôi không thể nào quên được. Nếu chúng ta ôm giữ những mối hận thù ở trong lòng có lợi ích gì đâu, chẳng khác nào chúng ta ôm giữ những thứ rác rến phẫn uế hôi dơ chứa ở trong nhà của mình, hôi thối dơ bẩn sanh khuẩn bị bệnh quý vị ơi. Do đó Đức Phật dạy chúng ta thực hiện cái phương cách sống an lạc không có hận thù đây, quên bỏ hết những hận thù đây, qua những phương cách như sau. Ba phương cách nha. Phương cách thứ nhất là đừng bao giờ cường điệu quá vấn đề. Có nhiều người cường điệu quá vấn đề cho nên nói tôi là nạn nhân bị hại nè, người kia là tác nhân gây hại cho tôi, rồi nói tại sao tôi ăn ở hiền lương quá mà, tôi đối xử tốt quá mà tại sao người đó lại phá hoại tôi, chỉ trích tôi, nói xấu tôi, chà đạp danh dự của tôi, là vu khống tôi, não hại tôi như vậy. Đó là chúng ta cường điệu quá vấn đề, thổi phồng quá vấn đề đó quý vị. Nếu như ai đó phá hoại chúng ta, nhục mạ chúng ta, vu khống chúng ta, nói xấu chúng ta, chà đạp danh dự chúng ta xem như chẳng là gì cả. Vì giả sử như họ đánh mình, họ chưa đến nỗi giết mình mà phải không quý vị? Mà dù cho họ có giết mình đi nữa thì họ đã giải thoát cho mình cái thân tứ đại đầy bệnh tật, đầy khổ lụy này thôi. Chứ có khi mình muốn chết mà chết không được nữa nha. Dù cho họ có giết mình cũng không sao đâu, họ giải thoát cho mình thôi. Nếu chúng ta không ôm lòng oán hận thì chẳng có gì cả quý vị à. Đừng có thổi phồng quá vấn đề, cường điệu quá vấn đề, rồi lại vướng dính giữa hận thù giữa mình và người. Tôi là nạn nhân bị hại, người kia là tác nhân gây hại cho tôi. Nếu quý vị còn đeo đẳng hận thù vướng dính giữa người và mình như thế thì không bao giờ chúng ta có thể buông bỏ được. Cho nên phương cách thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta, đừng nghĩ là người kia đánh tôi, người kia giết tôi, người kia hại tôi, người kia chửi tôi, người kia mắng tôi. Đừng nghĩ như vậy nữa nha. Mà lúc mà người ta chửi mình đó, giống như mình nghe một bài kinh Bát Nhã mà quý vị tụng hoài, hồi nãy con thấy đạo tràng của chúng ta rất giỏi nha. Mới vừa tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là quý Phật tử ở dưới rền lên liền, đọc theo liền. Nhất là cái câu cuối cùng Yết Đế Yết Đế Ba La, là mấy em nhỏ tụng lớn lên Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Cái nghĩa là vượt qua, cố vượt qua bờ bên kia là bờ giải thoát an vui đó. Vượt qua mình đọc hoài Yết Đế Yết Đế Ba La là vượt qua mà vượt không nổi quý vị. Ôm lòng oán hận buông bỏ không được, cho nên vượt qua không được. Phiền não khổ đau, buồn giận tức người đó, rồi phiền não khổ đau vượt qua không khỏi rồi. Do đó đọc bài kinh Bát Nhã nhưng nhắn nhủ với chúng ta vượt qua hết đi quý vị. Vượt qua những nghịch cảnh, vượt qua những khó khăn, vượt qua những lời thị phi, vượt qua bệnh tật, vượt qua tất cả những chướng ngại nghịch duyên trong cuộc đời này, là chúng ta có thể đến bờ bên kia là bờ giải thoát an vui thôi. Khi quý Phật tử đối diện trước những sự chống đối, phỉ báng, nhục mạ, nói xấu, não hại, phá hoại, chửi, mắng, đánh đập của đối phương, thì quý vị đừng có nghĩ người đó là kẻ thù của mình. Mà người đó là ai đây? Là thiện trí thức của mình đó, là người khảo hạch mình đó nghe quý vị. Mình học từ trước đến nay, học Phật bao nhiêu năm rồi, ăn chay niệm Phật, học kinh nghe Pháp bao nhiêu năm rồi, bây giờ gặp cái cảnh đó là giống như người ta khảo bài mình vậy đó. Coi mình có vượt qua được hay không. Nếu quý vị không vượt qua được là mình thi lớp, không trúng tuyển vào trường đại học cực lạc được rồi, không trúng tuyển vào trường thi Phật rồi đó quý vị, phải học lại nữa. Và khi gặp bất kỳ một hoàn cảnh trái ngang, gặp người phá hoại, thì quý vị nghĩ rằng người này giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Một sự việc xảy ra đến với mình mà mình vui vẻ, mình nghĩ như vậy, tiêu trừ nghiệp chướng rồi, mình nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng mà không có oán, không có hận. Vậy thì ai phá hoại, nhục mạ, chửi mắng, chỉ trích chúng ta, là người đó đã giúp mình tiêu trừ một phần nghiệp chướng rồi đó. Chúng ta hãy nở một nụ cười cảm ơn họ nha. Đó là phương cách thứ nhất. Phương cách thứ hai để buông bỏ được hận thù, để sống an lạc hạnh phúc đây, Đức Phật dạy chúng ta, ngoài cái việc là quý vị đừng để vướng dính hận thù giữa mình và người, rồi nghĩ rằng tất cả những người đó là những người giúp mình tiêu trừ nghiệp chướng. Bây giờ quý vị thực hiện phương cách thứ hai, buông bỏ bằng một cách có nghệ thuật, giống như buông bỏ những thứ rác rến phẫn uế vậy đó. Con nói ví dụ, ở trong nhà mình chứa rác rến phẫn uế dơ không? Chịu nổi không? Chịu không nổi, phải dọn đổ ra ngoài liền, bỏ vào trong sọt rác liền. Cũng vậy, hận thù, oan trái, buồn bực ở trong lòng, giận ai, giống như là quý vị ôm rác rến chứa trong nhà mình vậy đó, tống khứ ra ngoài đi, dọn sạch tâm mình đi quý vị. Đừng để cho những thứ phận uế rác rến phiền não này nó làm nhiễu loạn tâm mình. Không có gì, không có tốt đẹp gì cho mình, không có lợi lạc gì cho mình cả. Buông bỏ một cách có nghệ thuật, như là buông bỏ những thứ rác rến phận uế hôi dơ. Do đó giận ai đừng để cách đêm nha, buông liền nha quý vị. Nếu giận ai mà quý vị để cách đêm là quý vị ôm con rắn độc ngủ chung với nó đó. Mà con rắn đó là rắn sân đó nha, ngủ chung với nó đó. Ngủ chung với rắn thì coi chừng rắn nó cắn mình nha quý vị. Có nhiều lúc vì ôm lòng oán hận mà chúng ta đã đưa chúng ta vào trong cảnh giới địa ngục, ôm cột đồng trái đỏ đó, có không? Cảnh giới địa ngục ôm cột đồng trái đỏ có nghĩa là cảnh giới này chúng sanh bị ôm ngay cái cột đồng nó cháy, nó thiêu, nó nướng thân mình. Cũng vậy đó nha. Ôm sự buồn phiền giận dỗi một người nào đó là quý vị đang ôm cột đồng trái đỏ, nóng hôn, bực hôn, tức hôn. Nóng, bực, tức là địa ngục cột đồng trái đỏ rồi. Chúng ta hãy giải thoát mình ra cảnh địa ngục này, cảnh giới địa ngục này đi, bằng một phương pháp nghệ thuật buông bỏ, như buông bỏ những thứ rác rến, phận quế, hôi dơ, dẹp sạch căn phòng của mình, tức là dẹp sạch cái tâm của mình. Đừng buồn, đừng oán, đừng giận để làm gì. Phương cách thứ ba là quý vị tin vào nhân quả. Cái gì nó cũng có luật nhân quả hết. Hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Ai đối xử tệ với mình, phá hoại mình, nhục mạ mình, chỉ trích mình, chửi mắng mình, thì quý vị chỉ nở một nụ cười và nói một câu: thế à, vậy sao? Phải không? Thiền sư Bạch Ẩn người Nhật Bản ngày xưa đó quý vị, là một cao tăng nổi tiếng nha. Ngài đang tu vậy đó, có một cô gái ở trong làng, cổ dụng trộm với một người bạn trai. Rồi cái người bạn trai này đăng ký tòng quân nhập ngũ 3 năm luôn. Lúc đó cổ mới biết là mình, người thanh niên nó đi rồi, cổ mới biết là mình có thai mà không biết làm sao. Cái thai mỗi ngày một lớn, cha mẹ cổ mới bắt cổ lại và tra hỏi ai, ai là tác giả, ai là thủ phạm của cái bào thai này. Cổ quýnh lên rồi, chỉ tầm bậy tầm bạ là bị người ta đập bể mặt luôn, đâu dám chỉ bậy đâu. Cho nên cổ mới chỉ đại, cổ mới nói cái ông thầy trong chùa, ông thầy trụ trì chùa là ông Bạch Ẩn đó, là tác giả của bào thai này. Nói ổng cũng đâu đánh mình đâu mà sợ, cổ nghĩ vậy đó. Chứ chỉ những người ở ngoài đời là ta đập cho chết luôn. Cổ chỉ đại, ai mà ngờ đâu cha mẹ của cổ dữ dội lắm, lợi chùa nghe quý vị. Bước vào trong chùa đập đồ tan tành hết. Xong rồi chửi toàn là thầy chùa, ăn cơm chùa mà bày chuyện gió trăng, làm hư đời con gái của tôi, cũng như phá hoại cuộc đời con gái của tôi. Và bây giờ đây lại để cho con tôi mang cái bào thai trong bụng. Rồi chửi từ sáng đến chiều, từ ngày này qua ngày nọ, từ một cái đạo tràng đông hơn đạo tràng chùa Tiên Long mình nữa nha. Phật tử ta đến ta tu, ta học tốt vậy đó, mà bỗng dưng có người đến nói ông thầy chùa này nè đã làm cho cô con gái của ông bà kia có thai. Vợ giờ quý Phật tử nghĩ coi, quý Phật tử nghe vậy có đi chùa nữa không?
Có không? Mất niềm tin phải không? Không đi chùa nữa. Chùa bỗng dưng trở thành là một ngôi chùa quan, không ai tới, không ai cúng dường cho ăn luôn đó quý vị. Vậy mà khi nghe những lời chỉ trích, nhục mạ, vu khống của cha mẹ cô gái đó, Ngài Bạch Ẩn nói một câu, quý vị biết Ngài nói làm sao không? Bà này bà nói ông là thầy chùa mà không lo tu hành mà bài chuyện gió trăng. Ngài nói vậy sao? Ông hại đời con gái của tôi, vậy sao? Ông đã làm cho con tôi có thai, vậy sao? Nói cái gì Ngài cũng nói vậy sao? Vậy sao hoài? Hai ông bà này chửi riết rồi, nhàm rồi, mệt rồi, ngày này qua ngày nọ rồi thôi, bỏ luôn, không thèm đến chửi nữa. Chửi ông trơ trơ, ông có nói vậy sao không à? Ông không khẳng định là mình là thủ phạm hay không, mà cũng không từ chối nữa, vậy sao? Cười, vậy sao? Đến khi mà đến ngày khai qua nở nhụy cô này, đến ngày sanh rồi nha, sanh đứa con ra, hai ông bà này dữ dội lắm, ẵm đứa cháu ngoại của mình đến chùa nha. Thấy ở trước cổng chùa nói con ông nè, ông bồng vào ông nuôi đi. Rồi nghe tiếng đứa con nít nó khóc ở trước sân chùa, Ngài Bạch Ẩn chịu không nổi, quý vị, ra ẵm vào nuôi. Đàn ông mà nuôi con, cảnh gà trống nuôi con, biết nuôi cách nào đây, có sữa đâu cho nó bú. Phải đi vào làng, vào xóm để xin sữa. Mà đâu phải ai cũng thương tình cho đâu quý vị. Khi ngày ẵm đứa nhỏ vào, có những người lúc trước bán tính bán nghi, bây giờ họ bảo rồi, chắc lẻm luôn rồi. Con của ổng, ổng mới chịu không nổi, ổng đem vô ổng nuôi. Cho nên Ngài Bạch Ẩn khi đi xin sữa đó, lần nào về cũng bị u đầu bể trán, cái lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc. Quý vị biết tại sao không? Bị người ta đập, bị người ta ném đá, bị người ta chọi, bị người ta lấy gậy, lấy gọc đập, Ngài đánh, Ngài rượt, Ngài chạy.
mà ngài phải đi xin sữa thôi, ngày nào cũng phải đi xin xuống làng để xin sữa cho con nhỏ bú. 3 năm sau, cái chàng thanh niên mà nhập ngũ đó trở về gặp cô bạn gái của mình mới biết rằng ngày mình đi cô này có thai. Hai người gặp nhau vừa mừng vừa tủi, cô này nói: chết rồi anh ơi, tôi phạm phải một cái tội tày trời. Lúc đó cha mẹ của tôi khảo hạch quá, tra hỏi quá, tôi không biết đổ thừa cho ai, tôi đổ thừa cho ông thầy chùa rồi. Lúc đó hai người này, cô cậu này mới đến lại cha lại mẹ: xin tha lỗi cho chúng con, đây mới là tác giả nè, đây mới là thủ phạm nè, chứ không phải ông thầy trong chùa đâu. Lúc đó bà mẹ một hoảng hốt và sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Từ bấy lâu nay mình đã du khống cho một nhà tu mà ông ta cứ vậy sao. Phải lúc đó ông nói: tôi không có đi, thì còn tra hỏi lại. Còn bây giờ ông cứ nói vậy sao. Từ trước đến nay mình tưởng thiệt rồi, mình chửi ông muốn tắt bếp luôn. Bây giờ mới biết mình du khống cho một nhà tu hành chân chánh. Hai ông bà cha mẹ của cô gái này, quý vị biết hả, đi 3 bước lại một lại, gọi là tam bộ nhất bái. Đi từ nhà đến chùa cứ tam bộ nhất bái để sám hối tội nghiệp của mình. Vào tới chùa gặp ngài Bạch Ẩn, quỳ xuống lại nói: kính bạch thầy, từ trước đến nay con chỉ vì đứa con của con nó du khống, nó nói thầy là thủ phạm, cho nên con đã dùng những lời nhục mạ, chỉ trích, đánh đập, làm đủ mọi kiểu hết, mà không ngờ hôm nay sự thật là cái tác giả thủ phạm của bào thai nó về rồi, cái thằng đó nó về rồi, nó nhận tội rồi. Con đến đây xin sám hối cùng ngài, xin ngài tha thứ tội lỗi cho con và cho con bồng đứa cháu ngoại về. Ngài Bạch Ẩn mới nói: vậy sao, đưa luôn. Ẩm đứa cháu ngoại ra trả. 3 năm trời khổ đau vô cùng, bị người đời miệt thị, nhục mạ, đánh đập. Mà đến lúc mà đòi cháu thì ngài cũng nói: vậy sao. Cái hạnh như vậy chúng ta khó làm lắm đó quý vị, không phải dễ đâu nha. Nhưng mà người Phật tử, nếu quý vị muốn sống một đời sống an lạc, hạnh phúc, muốn tạo cho mình nhiều công đức lành, không cần phải bỏ tiền ra mua, thì bây giờ quý vị nên cố gắng làm sao thực tập cái hạnh buông xả những oán hận ở trong lòng của mình. Oán hận là kẻ thù, nó giống như là độc dược, nó có thể giết chết con người lần đó quý vị à. Cho nên chúng ta sống an lạc bằng cách không hận thù. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có hù hiềm kết quán, thổi hung dữ mới vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền, người hung hăng đáp lại dịu hiền, thì thù quán quan khiên dứt sạch hết. Đó là phương diện thứ 3, sống an lạc bằng cách sống không hận thù. Thứ 4, sống thông dong tự tại. Sống thông dong tự tại, không có gì ràng buộc mình, không có gì trói buộc mình hết. Mình thông dong tự tại nha. Thông dong như thế nào? Thông dong giống như là con thiên nga bay lượn giữa ao hồ trong mát, một cách tự do, tự tại. Và thông dong như là trời không cánh nhạn bay qua, bỗng in đáy nước xóa nhòa một khi, nhạn không để dấu làm chi, nước không giữ bóng bởi vì vô tâm. Trời không có con chim nhạn bay ngang qua, bóng của con chim nhạn đó in dưới đáy nước, rồi khi con chim nhạn bay qua, cái đáy nước đó xóa nhòa cái bóng, có ôm giữ cái gì không? Thưa quý vị, không, nó đâu có ôm giữ bóng của con chim nhạn để làm chi. Vì khi nó bay ngang qua rồi thì dấu vết của nó không có còn lưu giữ lại. Cũng giống như chúng ta vậy đó, duyên đến thì mình ứng tiếp, còn duyên đi rồi tâm vẫn hằng không, sống một đời sống thông dong tự tại. Bình tĩnh trước những lời khen, tiếng chê nè, làm chủ lấy chính mình trước những lời thị phi của thiên hạ. Quý vị sống thông dong tự tại vậy được không? Hay là suốt cả đời của mình sống nô lệ cho lời khen, cho tiếng chê, sống nô lệ cho những lời thị phi của thiên hạ nghe quý vị. Nhân hồi khi xưa là đệ tử của Khổng Tử, có một hôm Nhân hồi đang ngồi nấu nước, nấu cháo đó quý vị, một con thằn lằn ở trên trần nhà nó mới rơi xuống cái nồi cháo. Rồi thấy con thằn lằn rơi xuống cái nồi cháo như vậy, cái phần ở trên đó, nó bị dơ. Nhân hồi mới múc miếng cháo ngay chỗ con thằn lằn rơi đó, múc ra. Rồi thấy bỏ, gấp con thằn lằn ra rồi bỏ cái phần cháo này uổng qua đi. Nhân hồi mới ngồi ăn cái phần cháo dơ đó. Ở đâu Khổng Tử bước đến nghe quý vị. Khổng Tử nhìn thấy, cái Khổng Tử quay trở vô, nói với lại Tử Hồi, nói với lại Tử Lộ chứ, nói với lại Tử Lộ. Tử Lộ là người học trò của Khổng Tử mà nóng tính lắm. Nói Nhan Hồi là người học đạo mà chẳng có lễ nghi gì cả. Nấu cháo chưa có, thầy chưa ăn trước mà đã ngồi ăn rồi. Thầy chưa ăn mà ông ta đã ngồi ăn trước rồi, không phải lễ chút nào. Tử Lộ là người nóng nảy, đến gặp Nhan Hồi và bảo rằng tại sao ông là người học đạo mà ông không có lễ phép gì cả. Nấu cháo xong chưa múc cho thầy mà ông ngồi ông ăn trước rồi. Tử Lộ, lúc đó Tử Lộ vừa dứt lời cái Nhan Hồi nó không phải. Hồi nãy tôi nấu cháo có con thằn lằn nó rơi xuống. Nó rơi xuống rồi cái phần cháo này tôi múc ra nó bị dơ bỏ thì uổng, cho nên tôi ăn trước chứ không phải tôi ăn trước thầy. Tử Lộ vô thưa lại với Khổng Tử. Khổng Tử mới nói một câu: chính Khổng Khâu ta đây tự mắt trông thấy sự việc đó nha, mà nó còn chưa chính xác, thì huống chi những sự việc nào nghe người ta nói lại chưa hoàn toàn chính xác. Cho nên đừng vì những lời nói lại gọi là thị phi đó mà chúng ta mất tự chủ, mất bình tĩnh. Khổng Tử bảo rằng chính Khổng Khâu ta đây tận mắt nhìn thấy sự việc đó mà còn chưa chính xác. Thấy Nhan Hồi ăn cháo trước nhưng mà đâu có biết sự việc nguồn gốc như thế nào đâu, phải không quý vị? Còn chưa chính xác đây, nghe xong rồi mới biết à thì ra là như vậy. Thì huống chi những cái sự việc nào mà chúng ta nghe lại từ người khác toàn là những lời thị phi, chớ dội vàng tin, mất bình tĩnh, không tự chủ lấy chính mình, tham sân từ đó khởi lên uổng lắm quý vị. Để có được một đời sống an lạc, hạnh phúc, thông dong tự tại trước mọi hoàn cảnh của cuộc đời, trước những lời khen, tiếng chê, trước những lời thị phi của thiên hạ, quý vị hãy lắng nghe lời Phật dạy đây. Người ít nói bị chê không biết, kẻ đang ngôn lại nhiếc lắm lời. Khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay. Người ít nói thì bị người ta chê là không có biết gì hết. Còn kẻ đang ngôn tức là nói nhiều đó, kẻ đang ngôn thì lại bị nhiếc lắm lời. Cái người đó sao nói nhiều quá. Khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay mà. Cao thì người ta chê ngỏng, thấp thì người ta chê lùn, béo thì chê béo trụt, béo tròn, gầy thì chê xương sống, xương sườn lồi ra. Sao người ta cũng nói được hết. Vậy thì chúng ta để có được một đời sống thông dong tự tại, quý vị phải bình tĩnh làm chủ lấy chính mình trước những lời khen, tiếng chê, trước những lời thị phi của thiên hạ. Mình phải làm chủ bình tĩnh nha. Nghe một lời khen mà vui mừng mất tự chủ, bị động là nô lệ vào lời khen đó rồi đó quý vị à. Nghe một lời chỉ trích chê bai mà buồn bã, ăn không ngon ngủ không yên, là chúng ta để cho mình mất tự chủ, mất bình tĩnh trước lời chỉ trích chê bai đó. Chẳng lẽ cả cuộc đời này chúng ta sống cứ lệ thuộc vào cái lưỡi của trong họ thôi sao? Phải không quý vị? Muốn có được một đời sống thông dong tự tại, an lạc và hạnh phúc, mình phải làm chủ lấy chính mình trước mọi hoàn cảnh, trước những lời khen tiếng chê, trước những lời thị phi. Có cô Phật tử đó, cô nói vậy. Cô nói: cô Lan ơi, con nghĩ lại con ngu hết sức là ngu luôn. Hỏi sao ngu vậy cô? Con ngu ở chỗ là hồi nhỏ mình ngu là phải rồi. Nhỏ đi chơi đó nha, mỗi lần đi cắm trại, bạn bè học hành chung mà đi cắm trại đó, vào mùa hè này đem mía theo rốc ăn, thì ai cũng chụp cái gốc để ăn. Thì có đứa nó nói vậy nè: đứa nào ăn khúc gốc trọc cái đầu là bắt đầu quăng khúc gốc xuống, sợ trọc cái đầu cho nên không ăn khúc gốc, chụp ngay khúc giữa ăn. Thì có người lại bảo rằng: đứa nào ăn khúc giữa có chữa đời ơi, sợ quá quăng luôn, bắt khúc ngọn ăn. Ăn mía mà ăn ngọn ngon không quý vị? Lạc nhách lạc nhơ chứ có ngon cái gì đâu. Cái đó là cái dạy của thời con nít. Đến khi lớn lên, cô này 20 tuổi rồi, Lúc mà cổ 20 tuổi đó quý vị, cổ ở vậy cổ nguyện nuôi cha nuôi mẹ, cha mẹ già qua đời rồi cổ đi tu. Ai ngờ đầu trên xóm dưới bắt đầu người ta nói nhỏ đó vô duyên, cho nên không có người nào dòm ngó tới hết, bị ế độ rồi. Cổ mới nói, cổ nghe người ta nói như vậy, cái cổ mới bảo rằng để thử coi mình có phải là hàng ế độ không nha, để tôi lấy chồng cho mấy bà coi nè nha. Rồi cái tâm nguyện xuất gia tiêu tan hết bởi vì một lời nói của thiên hạ. Cổ đi lấy chồng quý vị, dướng nhầm ông chồng, ông chồng đó, ông quá là dở, ông quá là tệ luôn, không biết làm ăn gì cả quý vị. Có khi ông chồng ông ngồi đó, người vợ bưng khiên vác một cái bao lúa vô mà ông ngồi tỉnh bơ, không có chuyện gì xảy ra hết. Tối ngày ông cứ ngồi trên tivi, ông bấm mà ông coi, còn thôi thì ông lật báo rong đọc, không có làm được chuyện gì hết. Chồng dở thì vợ chồng thì quá dở, cho nên bà vợ này bà phải tần tảo bươn chải. Rồi bà nói thôi cái kiểu này rồi mình có con là mình khổ chết luôn nha, hên là chưa có con đó. Ở chung với chồng, sống chung với chồng 5 năm mà không có con, cái đầu trên sống dưới bắt đầu người ta nói đây, cây độc không có trái, gái độc không có con, bà này ăn ở độc đã ác lắm cho nên không có con. Cổ nghe nói vậy cổ chịu không nổi quý vị. Cổ nói thử coi tôi sanh được hôn 10 năm 10 đứa cho thằng coi nè nha. Nghe người ta nói vậy cổ thử cho người ta thấy rằng cổ không phải là loại cây độc không trái, gái độc không con, cổ cũng có thể sanh con nữa. Đúng như vậy quý vị, 10 năm cổ sanh 10 đứa, sanh năm 1 không, nuôi một chục đứa con, một lố như vậy chịu không nổi luôn. Đầu tắt mặt tối, 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân thúi móng hết, làm quơ đầu này quơ đầu nọ để lo cho con ăn học, chồng quá dở mà. Đến khi mà lo cho con ăn học tần tảo như vậy, quý vị biết không, đến khi mà chồng á sanh tật nha, cổ sanh 10 đứa con xong rồi là nhan sắc tiều tụy, làm vất vả khổ cực lắm, cho nên nhan sắc cũng tàn rồi theo năm tháng. Lúc đó ông chồng ổng mới ngoại tình với người vợ bé, cổ mới nói hên à nghe, hồi ai cái của nợ của tôi ai rước giùm tôi cảm ơn nữa. Nói thì nói vậy nhưng mà bạn bè cổ đến mới nói như thế này, không ai mà ngu như bà hết á. Chồng bà bị người ta giật chồng bà mà bà không biết đánh lại sao, đi bắt ghen đi rồi cạo đầu con nhỏ đó. Cổ mới nghe lời quý vị, bắt đầu đi bắt ghen. Bắt ghen xong rồi bắt tại trận nha, cổ nắm đầu cái người đàn bà kia, cổ cạo đầu người ta, cổ đổ nguyên một bình mực tím lên đó. Người ta năn nỉ, người ta lại mắt chết luôn, nói bà chị tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu, từ đây sắp tới tôi tránh, tôi không có gần gũi, tôi không có qua lại với chồng chị nữa đâu. Đánh một trận xong rồi cổ về, cổ nói ăn không được ngủ không được. Biết mình làm Phật tử mà mình làm như vậy phi đạo đức, trái với lương tâm của mình quá đi. Ban đầu sao mình nói rằng ai rinh ổng làm ơn rinh giùm cái của nợ này, bây giờ có người rinh rồi mình còn giành trở lại. Thiệt đúng, khi ông chồng ổng trở về đó quý vị, ổng mới nói một câu nè, mày đi giành, mày đi giật nha, bây giờ mày phải nuôi tao à nha, mày phải hầu tao. Hằng ngày lo cho con nè, đi làm nè nghe, đi ra đồng, đi ra rẫy, đi ra vườn, xong rồi về giặt giũ quần áo cơm nước cho con, lo cho con ăn học dạy con, rồi còn phải hầu cái ông chồng này nữa. Đến khi ông chồng ổng qua đời, cậu nói cũng khỏe rồi đó, cưới vợ gả chồng cho bầy con, tụi nó có nhà, có cửa, có gia đình riêng rồi. Giờ cổ sống một mình với tuổi đời sáu mấy gần 70 rồi quý vị. Sống mình cái đầu trên sống dưới người ta đến nói nữa nha, tội nghiệp bà quá, cả đời lo cho chồng lo cho con, đến lúc tuổi già phải ở cô đơn như thế này. Cổ mới nói nếu như dòng thời gian quay ngược trở lại, cho tôi quay ngược trở lại nha, 5 năm, cho tôi quay ngược trở lại 5 năm, tức là mất đi 5 tuổi đi, chắc tôi bước thêm bước nữa vì cái lời xúi dục của thiên hạ rồi, ở mình cô đơn quá bước thêm bước nữa. Nhưng mà vì với cái tuổi già quá đát rồi không ai thèm mình nữa, cho nên cô này cô mới đi vô chùa, cô tu đi đến đạo tràng này đến đạo tràng nọ tu học. Sau khi tu học thẩm thấu lời Phật dạy, cái cô đến cô nói với con, cô nói cô Lan ơi, con cảm thấy rằng con là kẻ ngu nhất trên đời, bởi vì sống cả cuộc đời này nô lệ trên cái lưỡi của thiên hạ, nghe người ta nói sao mình làm vậy à, mà cả đời này đau khổ, khổ vô cùng, mất đi tự chủ. Giờ đây con học Phật thẩm thấu lời Phật dạy rồi, con có được một đời sống thông dong tự tại như thế này, con cảm ơn Phật vô vàn, và con xin nguyện rằng gửi gắm một lời khuyên đến với toàn thể huynh đệ Phật tử. Muốn, nếu như ai muốn có một đời sống an lạc, hạnh phúc, thì hãy làm chủ chính mình trước những lời khen tiếng chê, trước những lời thị phi của thiên hạ. Đó là lời gửi gắm của người Phật tử ấy. Và con mong rằng quý Phật tử chúng ta luôn làm chủ chính mình trước những lời nói thị phi khen chê. Khen chê chẳng động, thị phi chẳng màng, quý vị ạ. À, chúng ta hãy làm chủ lấy mình, bình tĩnh xét coi những lời khen tiếng chê đó có đúng hay không. Nếu người ta chê đúng thì mình sửa những khuyết điểm của mình. Nếu người ta khen đúng cũng không có sao hết, mình phát huy những việc tốt lành, ưu điểm đó. Nhưng mà cũng không vì thế mà vui mừng, bởi những lời khen tiếng chê cũng không quyết định được sự hạnh phúc hay là đau khổ của chính mình, mà chính những hành vi tạo tác của chúng ta đây mới quyết định được hạnh phúc, phúc hay khổ đau. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử tạo cho mình có một đời sống thông dong tự tại, làm chủ trước những lời khen và tiếng chê để luôn sống an lành và hạnh phúc. Và đó là bốn điều. Nhiều lắm, lời Phật dạy nhiều lắm, nhưng mà con tóm tắt lại bốn điều để giúp cho quý Phật tử sống an lạc. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long đây thực hiện theo lời Phật dạy, sống có sức khỏe bằng phương cách giới sát, ăn chay và phóng sanh. Phóng, sống có sự nghiệp bằng phương cách tạo cho mình một nghề nghiệp lương thiện, ổn định để nuôi sống bản thân, lo cho gia đình và biết sử dụng sở hữu tài sản một cách hợp pháp bằng phương cách chia sẻ, bố thí, cúng dường. Sống không hận thù bằng phương cách buông xả hết tất cả, buông bỏ một cách có nghệ thuật và luôn tin tưởng vào luật nhân quả. Ai phá hoại, nhục mạ, chỉ trích, đánh đập, giết hại hay là nói xấu, chửi mắng, nhục mạ, vu khống chúng ta, chẳng qua người đó giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, cho tiền của mình để mình có đầy đủ tiền phước báo, mua vé về Tây Phương Cực Lạc, không có gì buồn hết. Và chúng ta sống thông dong tự tại, làm chủ trước những lời khen tiếng chê, chỉ bốn phương cách này thôi quý Phật tử sẽ sống an lạc và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện trọn vẹn lời Phật dạy. A Di Đà Phật. Mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình đồ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.